chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta cảm thấy choáng váng, mất cân bằng, hoa mắt, tối sầm mặt lại khi từ tư thế ngồi sang thế đứng. Điều đó cho thấy cơ thể của chúng ta đang gặp phải những vấn đề sau đây. Đầu tiên đó chính là rối loạn tiền đình. Hệ thống tiền đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì tư thế, dáng bộ, phối hợp cử động mắt, đầu và thân mình khi bị rối loạn tiền đình. Bộ não sẽ không điều chỉnh được cơ thể, tuổi càng lớn thì hệ thống tiền đình càng suy giảm. Chính vì thế, sau 40 tuổi, chúng ta thường bị choáng váng và mất thăng bằng đột ngột. Hơn nữa, rối loạn tiền đình còn khiến cho người bệnh mất ngủ, hay quên, cáu giận, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Để điều trị rối loạn tiền đình, hiện nay có rất nhiều loại thuốc. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, những thực phẩm cũng giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình như là các loại hạt, rau quả. Đặc biệt là rối loạn tiền đình nên tránh các chất béo, đồ ăn chiên, thuốc lá và cồn. Thứ hai đó chính là thiếu máu não. Một nguyên nhân khác gây choáng váng, mất thăng bằng là do thiếu máu lên não. Trường hợp thiếu máu một phần là do không đủ sắt để tăng lượng hồng cầu trong máu. Ngoài ra, thành mạch máu bị tắc nghẽn cũng khiến lượng máu lên não không đủ. Béo phì, mỡ trong máu thường dẫn đến xơ cứng động mạch máu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất, hiện nay thủ phạm chính làm thương thành mạch máu là các gốc tự do. Chính sự chuyển hóa liên tục nơi lớp nội mạch máu mà rất nhiều gốc tự do sinh ra tại đây, với đặc tính chuyên đi cướp điện tử của các nguyên tử khác, gốc tự do gây hại lên các thành mạch bằng cách gây tổn thương cấu trúc tế bào thành mạch, dẫn đến sự hình thành phát triển các mảng xơ vữa và cục huyết khối. Để phòng tránh thiếu máu não, chúng ta nên chú ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng, luyện tập. Những bệnh nhân béo phì, tiểu đường nên hạn chế các thực phẩm giàu chất béo, thức ăn nhanh, theo dõi thường xuyên mức độ mỡ trong máu, lượng máu đông kịp thời để điều trị bằng thuốc. Thiếu máu não thường có triệu chứng nhất thời nên bệnh nhân thường chủ quan, nhưng hậu quả của nó có thể gây đột quỵ não dẫn đến tử vong. Chính vì thế, có các dấu hiệu choáng váng, hoa mắt, chóng mặt nên kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bệnh. Choáng váng mất thăng bằng nhất thời xuất hiện đột ngột. Không ít trường hợp bị choáng váng mất thăng bằng mà gây nên tai nạn như là té cầu thang, tai nạn giao thông. Chính vì thế nên sớm tìm hiểu nguyên nhân để điều trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng cần có một người hướng dẫn mình để chúng ta có thể vượt qua những khúc khuỷu, những khúc quanh co, những nếp gấp ở trong cuộc đời. Cho nên từ nhỏ tới lớn chúng ta có rất nhiều vị thầy, rồi có những người đã tốt nghiệp các trường đại học đi làm. Khi mà ở trong những vụ kiện tụng thì họ cần những người hướng dẫn là các luật sư. Rồi những người khác thì cần các cố vấn, cũng giống như một người thủy thủ, họ cần một người tài công, hay ngày nay chúng ta dùng cái từ là hoa tiêu, để giúp họ vượt qua những cồn cát ngầm hay qua những khúc sông có nhiều đá khi tàu được hướng dẫn đi vào ở trong các xong để vào các bến. Như vậy trong cuộc đời này, chúng ta có thể tìm thấy sự hướng dẫn này ở đâu? Thưa quý ông bà chị em, đó chính là Kinh Thánh. Đây là quyển sách được Đức Chúa Trời soi dẫn và viết cho những người yêu mến Chúa. Kinh Thánh nêu rõ ràng, chính xác các bổn phận từ những người trẻ tuổi cho đến những người lớn tuổi. Kinh Thánh giúp tất cả chúng ta nâng cao trí tuệ, giúp cho tâm hồn chúng ta được mềm mại giúp cho tinh thần chúng ta trở nên hân hoan ở trong cuộc sống. Chúng ta vui mừng với cuộc đời này. Kinh Thánh phô bày tiêu chuẩn hoàn hảo của nhân cách của một con người. Và Kinh Thánh chính là sự dẫn dắt không thể sai lầm trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, ngay cả một người trước lúc từ giã cõi đời này. Thưa quý ông bà, anh chị em, thật sự thì không phải tất cả mọi người trên thế giới đều chấp nhận các lối giải thích của Kinh Thánh. Thường thì sự giải thích lại xung đột với nhau. Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta đi theo hướng dẫn đó. Ngài muốn chúng ta đi theo sự hướng dẫn của chính lời Ngài. Vì Ngài là đấng sáng tạo, là người đã tạo nên con người, cho nên Ngài biết điều gì là tốt nhất. Chúng ta thấy từ khi mà động cơ xăng và động cơ diesel được phát triển, những nhà sản xuất xe gắn máy và xe hơi, họ yêu cầu người sử dụng phải xài các cái bình ắc quy để có thể đề máy, rồi phải đổ xăng hoặc đổ dầu diesel vô trong động cơ, tức là bình xăng hoặc là bình chứa nhiên liệu, rồi ngoài ra họ còn phải đổ nhớt để trong quá trình vận hành động cơ không bị mài mòn. Và sau đó một thời gian, nhớt trở nên cũ kỹ và cần phải thay nhớt mới. Như vậy nhà sản xuất biết điều gì để khiến cho chiếc xe của chúng ta sử dụng lâu bền. Và Đức Chúa Trời là người sáng tạo ra thế gian này, mọi vật trong đó của chúng ta, Ngài biết điều gì là tốt nhất cho mỗi người. Thưa quý ông bà chị em, vì vậy mỗi một người trong chúng ta có thể tự mình nghiên cứu Kinh Thánh, và họ có thể nhận ra rằng sự dạy dỗ trong quyển sách quý báu này không hề thay đổi. Quan điểm của con người thường không giống nhau, nhưng Kinh Thánh thì luôn đồng nhất. Lời của Đức Chúa Trời thì còn mãi đời đời. Đức Chúa Trời không cho phép lời của Ngài được truyền từ đời này sang đời khác qua việc nói từ người này qua người kia, nghĩa là lời truyền khẩu, hoặc trình bày theo phong tục, theo truyền thống. Tại sao như vậy? Thưa quý bà anh chị em, vì nếu không ngăn cấm, dần dần mọi người sẽ thêm vào Kinh Thánh những điều của riêng mình mà không phải lời Chúa. Chúng ta thật sự cảm tạ Chúa vì quyển sách được viết bởi sự khải thị của lời Ngài qua các tôi tớ của Ngài. Kinh Thánh chính là chìa khóa mở ra những điều rất là thiết yếu cho con người, giúp chúng ta hiểu biết phương cách làm thế nào để được sự sống đời đời. Và chính Kinh Thánh, nhiều phần trong Kinh Thánh sẽ giải thích cho nhiều phần khác ở trong Kinh Thánh. Sự chiếu sáng của Kinh Thánh soi mọi nơi ở trên địa cầu này để làm gì? Để tội lỗi con người được phơi bày ra cho mọi người nhìn thấy. Những ai quen sử dụng bản đồ, chúng ta có thể bước đi một cách vững vàng trên con đường. Thì cũng vậy, Kinh Thánh chính là tấm bản đồ để chỉ con đường đến lẽ thật. Đấng Cơ Đốc là Đức Chúa Giêsu và lời của Ngài hoàn toàn hòa hợp với nhau. Chúng ta đón nhận, vâng lời, và hành động này mở ra một con đường bảo đảm cho bước chân của tất cả những ai ước muốn bước đi trong sự sáng như chính Đấng Cơ Đốc. Ngài chính là sự sáng. Nếu dân sự Chúa hiểu rõ giá trị của lời Ngài, chúng ta sẽ có một thiên đàng ở ngay trên hội thánh, ở ngay tại gia đình của chúng ta. Tín hữu sẽ thiết tha, sẽ khao khát tìm hiểu lời Chúa. Họ sẽ ước ao có nhiều thời giờ để đối chiếu giữa câu Kinh Thánh này với câu Kinh Thánh khác, và họ sẽ suy gẫm về lời của Ngài. Mọi người sẽ ham thích sự soi sáng của lời Chúa hơn là đọc báo, tạp chí hay thậm chí là nhiều quyển tiểu thuyết. Ước vọng lớn nhất của mọi người là được dự phần trong thịt và huyết của con Đức Chúa Trời. Kết quả là đời sống của chúng ta sẽ phù hợp với các nguyên tắc và lời hứa của Kinh Thánh. Sự chỉ dẫn của Kinh Thánh đối với chúng ta giống như là lá của cây sự sống, giống như mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Thưa quý ông bà chị em, ân điển của Đức Chúa Trời sẽ làm cho tâm hồn của mọi người được phấn chấn và tươi mới, khiến cho mọi người sẽ quên đi mọi khổ nhọc và chán nản mà chúng ta gặp ở trên cuộc đời. Nhờ lời thiêng liêng ở trong Kinh Thánh, đời sống chúng ta sẽ thêm vững mạnh và can đảm để đi tới. Chỉ có Kinh Thánh mới có thể đem đến kết quả tốt lành như vậy. Đây là một sự khôn ngoan và quyền năng từ thiên thượng, và Đức Chúa Trời đã hành động trong lòng người tiếp nhận lời Chúa. Nếu mỗi người trong chúng ta đặt ý muốn của mình trong ý muốn của Ngài và làm theo, chắc chắn chúng ta sẽ vươn cao. Đây là năng lực của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần đến dù ở bất cứ nơi nào. Nhiều điều đã gây cản trở cho hội thánh, nhiều điều đã khiến hội thánh suy yếu, và nhiều điều ở thế gian này khiến hội thánh trở nên tầm thường. Nhưng thưa quý bà chị em, cả Kinh Thánh bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Khi chúng ta tiếp nhận, khi chúng ta tin cậy và khi chúng ta tuân theo Kinh Thánh, đó là những bước vô cùng quan trọng cho sự biến đổi tánh tình. Đó là cách thức bảo đảm duy nhất cho việc trao dồi trí tuệ của chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em. Cho nên chúng ta cùng nghiên cứu Kinh Thánh trong sự hiệp nhất. Chúng ta sẽ nghiên cứu thế nào? Chúng ta sẽ tìm khắp trong Kinh Thánh các điểm giáo lý từ điểm này đến điểm khác. Rồi sau đó, chúng ta có kết luận rằng Kinh Thánh đáp ứng mọi quan điểm của chúng ta đưa vào. Hay là chúng ta sẽ đặt ý tưởng, suy nghĩ của chúng ta theo Kinh Thánh và đo lường điều chúng ta học được theo mọi khía cạnh của lẽ thật. Nhiều người đọc Kinh Thánh, thậm chí còn dạy Kinh Thánh được, nhưng tại sao không hiểu lẽ thật quý báu mà họ đang hướng dẫn hoặc họ đang nghiên cứu? Mọi người vẫn nuôi dưỡng những tư tưởng sai lầm, ngay cả khi lẽ thật đã được trình bày một cách rất rõ ràng. Thưa quý ông bà chị em, nếu một người không đem lý luận của chúng ta vào ở trong lời Chúa và không đọc Kinh Thánh theo sự suy luận, theo sự phán đoán riêng của cá nhân mình để chứng minh rằng ý tưởng của mình là đúng, thì họ sẽ không bước đi trong sự tối tăm. Họ sẽ không phải mù lòa hay ấp ủ những điều sai lạc ở trong sự suy tưởng của cá nhân của mình, hoặc bị ảnh hưởng bởi sự suy luận sai lạc của những thế hệ mà chúng ta nghĩ rằng có ánh sáng. Cho nên những ai khao khát lẽ thật một cách chân thành, họ sẽ không e ngại từ bỏ thái độ phê phán, chỉ trích, và sẽ không tức giận nếu như ý kiến của mình bị gạt qua một bên, bị xem là sai lầm. Đây là tinh thần khoa học, đây là tinh thần mà chúng ta cần nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đến với nhau mà lòng nặng trĩu, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần cầu nguyện để có sự hiệp nhất ở trong đức tin, ở trong các tín lý. Và chúng ta hiểu rằng Đấng Cơ Đốc không hề bị phân rẽ. Vấn đề kế tiếp là chúng ta phải thực hiện việc nghiên cứu lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh được mở ra, nhiều người đã kiên ăn để họ xứng hợp trong việc tìm hiểu lẽ thật. Nhiều người đã cầu nguyện tha thiết, nếu như có vấn đề nào không hiểu, họ cùng nhau thảo luận và mỗi người tự nêu lên ý kiến của mình. Sau đó một lần nữa họ lại cầu nguyện. Lời kêu này khẩn thiết lên đến thiên đàng: xin Đức Chúa Trời giúp họ có một quan điểm hiệp một như Đấng Cơ Đốc, như Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, ba ngôi hiệp một. Thường thì chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng lắm lúc nhiều người đã nghiên cứu một cách nghiêm túc những đoạn Kinh Thánh mà họ học, rồi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên họ, những phần Kinh Thánh khó hiểu được làm sáng tỏ, và họ có sự hòa hợp hoàn toàn với Kinh Thánh. Họ có cùng một ý tưởng và cùng một Thánh Linh. Nhiều người đã hết lòng làm sao cho Kinh Thánh không bị diễn giải một cách sai lệch. không phải để phù hợp với ý tưởng của bất kỳ tổ chức nào, của một cá nhân người nào, nhưng chúng ta cố làm cho những khác biệt của chúng ta thành ra những điều không đáng kể. Chúng ta không chú tâm vào những vấn đề thứ yếu, mà phải đặt sự chú ý trên những vấn đề có nhiều tư tưởng khác nhau. Những điều mỗi người chúng ta cưu mang đó là khác biệt về cách giải thích Kinh Thánh sẽ dẫn đến tình trạng hoang mang trong dòng những người ngoại đạo. Sẽ trả lời thế nào với lời cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu rằng các ngươi phải hiệp một như ta và cha ta là một? Kính thưa quý ông bà chị em, Sa-tăng muốn sự chia rẽ ở trong các hội thánh, cho nên chúng ta cần phải hiệp một. Đức Chúa Trời đã thực hiện điều này vì chúng ta là lẽ thật thì vô cùng quý giá với linh hồn. Sự hiệp nhất của chúng ta ngày nay là cần thiết, và đó là đặc điểm giúp chúng ta chịu đựng thử thách. Chúng ta ở những ngày, chúng ta đang sống những ngày ở trên đất này, chúng ta được rèn tập để có thể ở trong thiên quốc khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Quý ông bà chị em cần phải cầu nguyện. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể khiến chúng ta cảm thấy sự quan trọng của những điều mà chúng ta nghiên cứu càng ngày càng trở nên dễ hiểu. Ngài sẽ can ngăn chúng ta tránh khỏi những tư tưởng sai lệch. Các thiên sứ sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta hiểu được lời Ngài, để nỗi chúng ta sẽ bị cuốn hút bởi lời của Thánh Linh. Chúng ta cầu xin với Chúa, xin Ngài mở mắt cho chúng ta, để chúng ta có thể ngắm xem những điều kỳ diệu từ luật pháp của Ngài. Thưa quý bà chị em, sự cám dỗ thường xuất hiện thật hấp dẫn, không cưỡng lại được do sự chểnh mảng cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Những người bị cám dỗ thường không nhớ đến lời hứa của Chúa vì họ không đọc qua những lời hứa đó. Họ không thể đối đầu với Sa-tăng bằng vũ khí quan trọng là Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu đã dùng Kinh Thánh khi Ngài trao đổi với Sa-tăng trong những lúc mà Chúa bị cám dỗ khi Chúa đã làm bập tem. Thưa quý ông bà chị em, khi kẻ thù ập đến như nước lũ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nâng cao phẩm chất chúng ta để chúng ta chống trả lại ma quỷ. Và chúng ta nhớ rằng ngoài việc mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải hiệp nhất trong sự phục vụ tất cả anh chị em của chúng ta. Chúng ta hiểu biết Kinh Thánh là phương pháp duy nhất, và nhờ đó chúng ta có thể hy vọng gieo hạt giống của lẽ thật vào lòng người khác. Bởi sự trợ giúp của lời Đức Chúa Trời trong từng gia đình, trong từng nhóm nhỏ, trong từng hội thánh, lẽ thật sẽ được mọi người biết đến. Nhóm nhỏ của mỗi gia đình của chúng ta, của hội thánh chúng ta, là tiếp điểm được Chúa chọn để duy trì mối quan hệ của Ngài đối với mọi thế hệ, từ đời này sang đời khác. Và phần lớn điều này thực hiện được là nhờ vào lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Trong các buổi thờ phượng trong nhà của Đức Chúa Trời được coi như là phương tiện để nhờ đó Đức Thánh Linh hành động qua lời Ngài. Thật sự có một năng lực mạnh hơn năng lực loài người. Các buổi thờ phượng sẽ được điều khiển bởi một quyền năng đặc biệt, không phải bởi mục sư truyền đạo, là các diễn giả, mà do chính Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đọc Kinh Thánh một cách hời hợt, vì lẽ thật ẩn chứa như một kho tàng giấu kín trong lòng đất. Và chúng ta không dễ gì tìm thấy kho tàng nếu chúng ta chỉ tìm kiếm một cách sơ sài trên mặt đất. Chỉ có những ai kiên trì, sốt sắng tìm kiếm một cách cẩn thận thì chúng ta mới nhận được phần thưởng vô giá là sự giàu có vô tận của lời Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Cho nên tôi kêu gọi quý bà chị em phải luôn đọc Kinh Thánh, phải luôn luôn tra cứu Kinh Thánh, và chúng ta biết rằng nơi ấy chứa đựng biết bao điều quý giá. Rất nhiều người trong chúng ta đã không nắm được của báo vô giá này. Họ đã để vuột mất của báo vì không đọc Kinh Thánh. Trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 16 nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho những người thuộc về Đức Chúa Trời sẽ được trọn vẹn và sắm sẵn để làm việc lành. 2 Timôthê đoạn 3 câu 16. Như vậy, cả Kinh Thánh là bởi Thượng Đế đấng sáng tạo soi dẫn. Kinh Thánh giúp ích cho sự dạy dỗ, Kinh Thánh giúp ích cho sự sửa trị chúng ta, dạy người trong sự công bình. Để làm gì? Để chúng ta được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Từ sự nghiên cứu lời Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta trở thành người nâng đỡ người khác. Khi chúng ta nắm được lời hứa quý báu trong Kinh Thánh, chúng ta tìm được sự trợ giúp và đảm bảo từ Đức Chúa Trời, thì sự sáng trong chúng ta sẽ chiếu sáng và càng chiếu sáng thêm lên cho đến ngày cuối cùng. Đấng cứu thế yêu dấu luôn canh giữ từng con chiên trong bầy nhỏ của Ngài. Ngài đã hy sinh chính mạng sống quý báu của mình để làm gì? Để chúng ta không bị chết mất đời đời. Và mỗi người trong chúng ta nên nhớ rõ ràng rằng việc Chúa trao mạng sống của Ngài vì chúng ta không phải là việc làm nông nổi, nhưng để phục vụ đứng toàn năng là Đức Chúa Trời. Cuộc đời trung tín hầu việc Đức Chúa Trời là cuộc đời hạnh phúc nhất, thưa quý ông bà chị em. Không có cuộc đời nào mà hạnh phúc bằng cuộc đời chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Có người hầu việc một người nổi tiếng, nhưng người nổi tiếng mà chúng ta xem là thần tượng, rồi họ cũng bị qua đời. Cho nên chúng ta sống vì đấng đang sống, chúng ta sống vì Chúa là đấng toàn năng. Và chắc chắn chúng ta vui hưởng cảm giác êm đềm của sự bình an và đảm bảo, vì Ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có chính chúng ta. Cuộc đời trung tín hầu việc Đức Chúa Trời là cuộc đời hạnh phúc nhất. Đó là một chân lý không bao giờ thay đổi. Và chúng ta sẽ có mặt ở thiên quốc, là nơi mà có suối nguồn tình yêu từ đấng cứu chuộc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.